Kinh số 148, Kinh 66, Chachaka Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh 66. Một, cũng tại thành Dương Xá Thắng Lâm, lúc Thế Tôn đang trú ở tịnh xá cấp cô độc, Thế Tôn dạy các tỷ kheo về kinh 66, tức 6 lần 6. 2, 6, 6, 6 lần 6. 2.1, 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 2.2, 6 trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 2.3, 6 thức: nhãn thức, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thức. 2.4, 6 xúc: nhãn xúc, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc. 2.5, 6 thọ: thọ do nhãn xúc sanh, nhĩ xúc vân vân, tỷ, thiệt, thân và thọ do ý xúc sanh vân vân. 2.6, 6 ái: ái khởi lên từ nhãn thọ, nhĩ tỷ thiệt thân và ái khởi lên từ pháp thọ. 3, 36 pháp trên là có sanh và có diệt đã được thấy rõ, nên không thể được xem là tự ngã, mà chúng là vô ngã. 4, do tham trước lạc thọ khởi lên từ 6 thọ kể trên mà tham tùy miên tùy tăng. Do sầu muộn về khổ thọ khởi lên từ 6 thọ kể trên mà sân tùy miên tùy tăng. Do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà không như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy mà vô minh tùy miên tùy tăng. Do đoạn tận tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên và nhổ tận gốc vô minh tùy miên mà đoạn tận khổ đau ngay trong hiện tại, giải thoát tất cả lậu hoặc, không còn chấp thủ. Ba La Mã bàn thêm: một, cùng một nội dung như bản kinh này mà Thế Tôn giáo giới cho tôn giả Punna rất ngắn, xem kinh số 145. Giáo giới cho tôn giả Rahula cũng rất ngắn, dài hơn kinh 145 một ít, xem kinh 147. Riêng kinh 148 này là bản kinh được Thế Tôn dạy đầy đủ nhất, đầy đủ văn và nghĩa của các cấp sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Đây là bản kinh tiêu biểu nhất về 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái, tiêu biểu về thiền quán, về như lý tác ý để thực hành thất giác chi. 2. Với nội dung của kinh này, nếu với quyết tâm giải thoát mạnh, hành giả chỉ ghi nhận và hành trì tác ý 3 điểm chính. 2.1, dạng hữu đều sanh diệt nên vô ngã, không thể là tự ngã. 2.2, dạng hữu đều sanh diệt nên vô thường và dẫn đến khổ đau. 2.3, do vậy nên đoạn trừ tất cả thọ là khổ, bất lạc thọ, khởi lên từ thân tâm mình ở mọi nơi, mọi thời. Công phu này nhất định dẫn đến đoạn tận lậu hoặc, không còn chấp thủ. 3. Công phu này cũng tương tự công phu từ Bát Nhã Tâm Kinh, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Hay tựa như công phu hành giới thiệu từ bài kệ cuối Kinh Kim Cương: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ứng tác như thị quán. Kinh số 149, Kinh Đại Lục Xứ, Mahasala Yatanika Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã nội dung kinh Đại Lục Xứ. Một, cũng tại tịnh xá cấp cô độc Thắng Lâm thành Xá Vệ, một thời Thế Tôn giảng dạy chúng tỷ kheo kinh Đại Lục Xứ. nội dung tương tự kinh 147 và kinh 148, nhưng được Thế Tôn triển khai một cách đặc biệt khác rằng: cũng trình bày 18 giới, 6 xúc, 18 thọ và 6 ái, vân vân. Nếu thấy biết như chơn các căn, các trần, các thức, các thọ và không ái trước chúng, thì ngũ thủ uẩn đi đến tàn diệt trong tương lai, khổ não được đoạn tận. Nếu không như chơn thấy biết chúng, thì sẽ sanh tâm ái trước chúng, thì ngũ thủ uẩn sẽ đi đến tích trữ trong tương lai, sẽ cảm thọ khổ về thân và khổ não về tâm. 2. Tại đây Thế Tôn dạy thấy biết như chơn ấy là chánh kiến. Tư duy như chơn là chánh tư duy, tinh tấn như chơn là chánh tinh tấn, niệm ấy như chơn là chánh niệm, định ấy như chơn là chánh định. Thân, ngữ, nghiệp và sinh mạng sẽ thanh tịnh và vị ấy phát triển tốt đẹp bát thánh đạo. Do sự phát triển tốt đẹp bát thánh đạo, tứ niệm xứ đi đến viên mãn, tứ chánh cần đi đến viên mãn, ngũ căn đi đến viên mãn, ngũ lực đi đến viên mãn, thất giác chi đi đến phát triển viên mãn. 3. Với vị tu tập như thế, với thượng trí, chỉ và quán được phát triển song song. Với thượng trí, vị ấy liễu tri ngũ uẩn. Với thượng trí, vị ấy đoạn tận vô minh hữu ái. Với thượng trí, vị ấy tu tập chỉ và quán. Với thượng trí, vị ấy chứng ngộ minh và giải thoát. Ba La Mã bàn thêm: một, lục xứ do được triển khai rộng rãi như nội dung vừa được trình bày trên, nên kinh 149 này có tên là kinh Đại Lục Xứ. 2. Qua sự trình bày cặn kẽ của kinh 149, ta thấy rằng các công phu thực hành đạo đế, thực hành giới, định tuệ hay thực hành phạm hạnh, giải thoát, tự trung chỉ tập chú vào hai điểm chính yếu sau đây. 2.1. Thấy như thật, như chơn các căn, các trần, các thức, các xúc, các thọ để kiểm soát, chế ngự hay loại trừ lòng tham ái, sân hận và si mê, hoặc loại trừ tham tùy miên, sân tùy miên và vô minh tùy miên. 2.2. Tập trung theo dõi chúng và nỗ lực liên tục diễn ly tham ái, chấp trước chúng, thì tự động hành giả sẽ thành tựu chỉ quán, phát triển viên mãn bát thánh đạo, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực và thất giác chi để tối hậu thành tựu minh và giải thoát, khổ não được diệt tận, lậu hoặc được đoạn tận và chứng đắc niết bàn. Kinh số 150. Kinh nói cho dân chúng Nigaravinda. Nigaravindeya Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh số 150. Một thời Thế Tôn cùng đại chúng tỷ kheo du hành giữa dân chúng Kosala và dừng lại tại làng Nigaravinda. Tại đây, Thế Tôn nói chuyện với các bà La Môn, gia chủ đang đến ý kiến Thế Tôn về đề tài hạng Sa Môn, bà La Môn nào không đáng và đáng kính trọng, cung kính, cúng dường. 2. Thế Tôn dạy, các sa môn bà la môn nào khi các căn tiếp xúc với các trần mà không ly tham, ly sân, ly si, nội tâm không tịch tỉnh, thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp khi được thăng bằng, khi thì không, đối với các vị này không đáng cung kính, tôn trọng, cúng dường, bởi vì sở hành các vị này không hơn gì các gia chủ. Ngược lại, các sa môn bà la môn nào khi các căn tiếp xúc với các trần thì ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch tỉnh, thân, khẩu, ý nghiệp được thăng bằng, các vị này đáng cung kính, tôn trọng, cúng dường, bởi sở hành của các vị này hơn hẳn các gia chủ. 3. Nếu có câu hỏi, vì sao biết được, do truyền thống gì mà biết được các tôn giả kia là ly tham, ly sân, ly si, hay đang trên đường đến ly tham, ly sân, ly si? Câu trả lời tốt đẹp sẽ là do các vị ấy sống xa vắng trong các khu rừng tịch tịnh, nhờ đó mà lòng không có điều kiện để thích thú đắm trước các trần. 4. Các bà la môn gia chủ ở Nigaravinda hân hoan xin làm đệ tử cư sĩ trọn đời của Thí Tôn. Ba La Mã bàn thêm: 1. Hình thức biểu lộ của các bà la môn gia chủ làng Nigaravinda có thể xếp vào 4 thái độ có tình cảm khác nhau đối với Thí Tôn. 1.1. Hạng nói lời chào đón, hỏi thăm, có nhiều thiện cảm đối với Thí Tôn. 1.2. Hạng chắp tay vái chào, có thái độ kính trọng, lịch sự đối với Thí Tôn. 1.3. Hạng nói lên tên họ trước Thí Tôn trước khi ngồi xuống, tỏ lịch sự theo truyền thống dân Kosala đương thời. 1.4. Hạng im lặng ngồi xuống, tỏ vẻ ít có thiện cảm đối với Thí Tôn. 4 hạng người trên do nghe danh Thí Tôn là Thái tử, bỏ vương vị xuất gia và thành đạo nên phần lớn là do hiếu kỳ đến tham kiến Thí Tôn. Do vậy, họ chưa sẵn sàng và chưa đủ nhân duyên để nghe tứ đế, cả đến pháp bố thí. Đức Thế Tôn từ đó chỉ nói chuyện theo hướng giúp họ khởi lòng tôn trọng, cung kính, cúng dường các vị có dấu hiệu của sự chứng đắc giải thoát hay trên đường đi đến chứng đắc giải thoát. 2. Bên cạnh đó, Thế Tôn đã gián tiếp giới thiệu địa bàn chú tâm tu tập, các căn, các trần, các xúc, các thọ và đối tượng đối trị trong tu tập tham sân si, hầu giúp một số người trong nhóm họ phát tâm mong cầu chánh pháp. 3. Dù sao, những người trên tìm đến tham kiến Thế Tôn cũng có ít nhiều thiện duyên với Phật Pháp. Nhờ đó mà sau câu chuyện ngắn ngủi, nhóm dân Nigaravinda đều đã xin quy y với Thế Tôn làm đệ tử tại gia. Kinh số 151, Kinh Khất Thực Thanh Tịnh, Bindapata Parisuthi Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Khất Thực Thanh Tịnh. Một, bấy giờ là lúc Thế Tôn đang trú ở Tịnh Xá Trúc Lâm Thành Dương Xá. Thế Tôn dạy kinh Khất Thực Thanh Tịnh cho Tôn giả Xá Lợi Phất. 2. Thế Tôn hỏi Tôn giả Sariputta, phần lớn Tôn giả an trú loại an trú nào mà các căn của Tôn giả thanh tịnh trong sáng? Tôn giả Sariputta đáp, phần lớn con an trú không trú, tức trú không tánh. Thế Tôn dạy an trú không tánh là an trú của bậc đại nhân. Nếu các tỷ kheo nào mong phần lớn có thể an trú không tánh, thì cần thường suy tư trên đường đi khất thực và trên đường khất thực trở về rằng 2.1. Ta đã đoạn trừ ngũ dục lạc chưa? Nếu đã đoạn thì an trú hân hoan và hỷ, nếu chưa thì nỗ lực đoạn. 2.2. Ta đã đoạn trừ ngũ ái chưa? Nếu đã đoạn thì an trú hân hoan và phát triển các thiện pháp, nếu chưa thì phải tinh tấn đoạn. 2.3. Ta đã liễu tri ngũ uẩn chưa? 2.4 đến 2.10. Ta đã tu tập tứ niệm xứ cho đến bát thánh đạo, tức 37 phẩm trị đạo chưa? 2.11. Ta đã tu tập chỉ và quán chưa? Vân vân. 2.12. Ta đã chứng ngộ minh và giải thoát chưa? Vân vân. Bằng cách tư duy như thế trên đường khất thực, quá khứ và trong tương lai cũng thế, là làm cho khất thực được thanh tịnh. Ba La Mã bàn thêm: 1. Khất thực thanh tịnh nói lên phương pháp và nội dung giáo dục của Thế Tôn rất cặn kẽ và rất hoàn mỹ. Ngài quả là một bậc đạo sư tối thượng trong các bậc đạo sư, đã bằng mọi cách giúp cho các đệ tử thành tựu giải thoát với sự thành tựu lớn nhất, được hạnh phúc với hạnh phúc chân thật và cao thượng nhất. 2. Bản kinh cũng nói rõ công phu đầy đủ của một tỷ kheo là văn đầy đủ, tư đầy đủ và tu đầy đủ, viên mãn các hạnh giải thoát. Công phu đầy đủ phải là công phu viên mãn toàn bộ 37 phẩm trợ đạo của đạo đế cho đến minh và giải thoát. 3. Hoàn thành công phu phạm hạnh thì trở thành bậc đại nhân thường an trú vào không trú, tức vô trú, hay trú không tánh. Đây là chỗ phạm trú, thánh trú, Phật trú. Kinh số 152, Kinh Căng Tu Tập, Intriya Phayana Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ Mukhivana Kanja Nyangala. Kinh không ghi rõ trú xứ này ở đâu, mà chỉ chú giải đó là một cánh rừng có nhiều cây như là rừng trúc. Hai La Mã, nội dung kinh Căng Tu Tập. Một, Bà La Môn Uttara chủ trương căng tu tập rằng không nên thấy sắc với mắt, không nên nghe tiếng với tai. Thế Tôn nói với Uttara rằng nếu thế thì người mù và người điếc là có căn tu tập. Ngoại đạo Uttara cảm thấy xấu hổ với chủ trương của mình, ngồi cúi mặt rụt vai. Hai, bấy giờ Thế Tôn dạy Tôn giả Ananda gián tiếp nói cho Uttara nghe về vô thượng căn tu tập trong giới luật của Bậc Thánh, bao gồm các điểm. Sau khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, các căn xúc tiếp xúc với các trần tương ứng, khởi lên các cảm thọ khả ý, bất khả ý. Hành giả biết các cảm thọ ý đều đoạn diệt, chỉ giữ cảm thọ xả là tồn tại. Đây là ý nghĩa vô thượng căn tu tập đối với sự xúc tiếp giữa các căn và các trần. 3. Đạo lộ của vị hữu học, thế nào là bậc thánh? Các căn được tu tập, dù các thọ khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, hay khởi lên khả ý và bất khả ý, hành giả đều làm chủ trong ước muốn yếm ly hay không yếm ly các đối tượng, hoặc yếm ly hoặc không yếm ly, và làm chủ an trú trong ước muốn an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Ba La Mã bàn thêm. Một, bản kinh trình bày một nội dung rất giản dị về sự huấn luyện hộ trì các căn. Vấn đề là giác tỉnh làm chủ các căn mà không phải là xóa bỏ, khống chế các căn. Vấn đề trọng tâm tu tập là làm chủ ý thức. Giác tỉnh đoạn trừ tham sân, các uế tâm khởi lên khi các căn tiếp xúc các trần mà không phải là đoạn trừ các xúc. Chỗ an trú là xả, trú xả, tức chánh niệm, tỉnh giác. Đây là chỗ an trú của bậc hữu học. 2. Suốt các bản kinh cuối của Trung Bộ, lời dạy của Thế Tôn đều xoáy vào công phu tu tập các căn. Nói khác đi, tất cả công phu phạm hạnh để thành tựu đạo đế đều liên hệ đến công phu tu tập các căn cả. Kinh cuối số 152 này thì nhấn mạnh đến điểm vô thượng căn tu tập, đó là công phu an trú xả hay xả các thọ, chánh niệm, tịnh giác. Đây là cốt lõi của công phu để thành tựu phạm trú, thánh trú hay an trú không tánh vậy. Phần cuối, tổng luận. Tổng luận về Trung Bộ Kinh 3. Một La Mã tổng quát. Trung Bộ Kinh 3 gồm có 52 kinh, trong đó có 23 kinh Thế Tôn giảng tại tịnh xá cấp cô độc ở Thắng Lâm, thành Xá Vệ, 9 kinh giảng ở tịnh xá Trúc Lâm, 4 kinh giảng tại Lộc Mẫu, giảng đường, 4 kinh giảng tại các nơi dân chúng Thích Ca, 1 kinh giảng ở trùng các giảng đường, 1 kinh giảng tại Kushinara, địa phương Thế Tôn nhập Niết Bàn, số còn lại giảng tại các nơi khác nhau khác. 52 được phân ra 5 phần. 1. Phần 1 từ kinh 101 đến kinh 110 gọi là phần thị trấn các Sakka. 2. Phần 2 từ kinh 111 đến kinh 120, phần bất đoạn. 3. Phần 3 từ kinh 121 đến kinh 130, phần không tánh. 4. Phần 4 từ kinh 131 đến kinh 142, 12 kinh, phần phân tích. 5. Phần 5 từ kinh 143 đến kinh 152, phần lục xứ. Hai La Mã, đặc tính của 5 phần kinh trên. 1. Phần 1 nhiều kinh đối thoại với các bà La Môn ngoại đạo, chỉ rõ các tà kiến của ngoại đạo. 2. Phần 2 phần bất đoạn. Kinh 120 đặc biệt nói đến sự toại ý chọn cảnh giới thác sinh. Kinh 111 đặc biệt Thế Tôn giới thiệu về thánh giải thoát của tôn giả Sariputta. Kinh 112 Thế Tôn đặc biệt dạy cách tìm hiểu sự thật về tuyên bố chứng đắc A-la-hán của một tỷ kheo. Kinh 113 đặc biệt nhấn mạnh giá trị giải thoát tâm và tuệ mà không phải là giá trị xã hội, dòng họ, xuất thân, tiếng tâm, địa vị, chân nhân và phi chân nhân. Kinh 114 Thế Tôn dạy các điểm nên và không nên hành trì. Kinh 115 rất đặc biệt giới thiệu về sự vắng mặt sợ hãi, thất vọng và hoạn nạn ở người hiền trí. Kinh 116 tối đặc biệt Thế Tôn đề cập đến 500 bích chi Phật. Kinh 117 giới thiệu rất đặc biệt về thập thánh đạo hay thánh chánh định vân vân với hai dòng: thập thánh đạo hữu lậu, thập thánh đạo vô lậu. Kinh 118 tại đây nhập tức xuất tức niệm hay niệm xứ được giới thiệu rất chi tiết, đầy đủ và rất nền tảng của công phu thành tựu đạo đế. Kinh 119 giới thiệu rất đặc biệt hơn nhiều kinh khác về cảm nhận của hành giả về hỷ lạc qua bốn sắc định. Kinh 120 đặc biệt nói đến sự toại ý chọn cảnh giới thác sinh. 3. Phần 3 phần không tánh. Phần này có nhiều giáo lý tuyệt đặc biệt. Kinh 121 và 122 giới thiệu an trú không tánh như là phạm trú, thánh trú, đại nhân trú và Phật trú, rất hệt với tư tưởng tánh không của Phật giáo phát triển. Kinh 123 đặc biệt giới thiệu các pháp hy hữu của Thế Tôn. Kinh 124, 125, 126 liên hệ Phật giáo và giáo lý ngoại đạo, đối chiếu. 4. Phần 4 phần phân tích. Toàn 10 kinh nói lên đặc tính phân tích của giáo lý Phật giáo nói chung và của 10 kinh thuộc phần này nói riêng. Kinh 131, 132, 133, 134 giới thiệu pháp tu thiền quán rất ngắn gọn, rất đặc biệt như là bản kinh nhật tụng cần thiết nhất của một tu sĩ Phật giáo. Kinh 135, 136 đặc biệt giới thiệu giáo lý về nghiệp. Kinh 137, bản kinh này rất đặc biệt phân tích về hai dòng cảm thọ của người tu, một dòng thế gian, dòng kia là dòng xuất ly. Bản kinh cũng nói lên sự khác biệt giữa lạc và lạc thọ. Kinh 138 rất ngắn nhưng giới thiệu đủ một lộ trình đoạn tận khổ. Kinh 139 đặc biệt giới thiệu thái độ và ý nghĩa chỉ thuyết pháp mà không tán thán hay chỉ trích của một tỳ kheo. Kinh 140 giới thiệu thái độ sống và nói pháp tuyệt vời giản dị của Thế Tôn. Kinh 141 đây là một trong rất ít kinh cho nhà nghiên cứu Phật học thấy rằng sinh tiền Thế Tôn đã xác nhận tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên có khả năng thay thế Thế Tôn để chuyển dẫn bánh xe pháp và hướng dẫn tăng già. Kinh 142 nói về pháp cúng dường và công đức cúng dường cá thể và tập thể. 5. Phần 5 phần lục xứ. Phần này rất đặc biệt và rất cần thiết cho công phu thiền quán hàng ngày, và công phu hộ trì các căn rất trí tuệ và rất thiết thực. Đây là nội dung hành trì dành cho các căn cơ trí tuệ. Ba La Mã tổng luận. 1. Với 20 kinh đầu của Trung Bộ Kinh 1 là đã đầy đủ cho một tỷ kheo có nhận thức rõ về sự thật của cuộc đời, con người, hạnh phúc và khổ đau, nhận thức rõ về các hành động của thân, khẩu, ý dẫn đến hại mình, hại người, hại cả hai, hay lợi mình, lợi người, lợi cả hai, dẫn đến khổ đau hay hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Riêng Trung Bộ Kinh 3 cũng lặp lại nội dung của 20 bản kinh đầu ý, nhưng được Thế Tôn giảng dạy dưới ngôn ngữ khác biệt và bằng phương cách khác biệt. Điểm đặc biệt về giáo lý của Trung Bộ Kinh 3 nổi bật một số điểm tiêu biểu như được trình bày trong phần tiếp theo dưới đây. 2. Điểm giáo lý nổi bật tiêu biểu của Trung Bộ 3. 2.1. Có một số kinh trình bày dưới dạng thức tổng thuyết và biệt thuyết. Phần biệt thuyết do các tôn giả đại đệ tử của Thế Tôn triển khai. Đây có thể được xem là điểm bàn rộng mở đầu cho các bộ luận về sau. 2.2. Trung Bộ 3 có nhiều kinh nhấn mạnh đến an trú không tánh, như là Phạm trú, Thánh trú, Phật trú, mà quá khứ, hiện tại và vị lai đều thị. 2.3. Phần lục xứ, thập nhị xứ, thập bát giới, ngũ uẩn, ngũ đại, lục đại, 18 thọ vân vân được nhiều kinh Trung Bộ 3 đề cập rất phong phú, đa dạng, minh bạch, giúp cho người đọc thấy rõ sự phát triển văn huệ của tự thân, tâm lắng, nghiệp tiêu ít nhiều ngay tại thời xem kinh. Và người đọc thấy rõ ràng công phu giải thoát mà nếu muốn đang ở trong tầm giới của mình. 2.4. Địa bàn tu tập qua Trung Bộ 3 tự hiện rõ nơi 6 căn, 6 trần, 6 thức, 6 xúc và 18 thọ giác tỉnh từ các xúc, các thọ là điểm khởi động của giải thoát mà mỗi người có thể cảm nhận ngay trong hiện tại. 2.5. Trung Bộ 3 cũng đề cập rất rõ các nét cương yếu về giáo lý, về nghiệp như đã được đề cập điển hình ở kinh Phân Biệt Nhỏ và Phân Biệt Lớn về nghiệp. Tại đây, hai kinh này có thể là tiếng nói đại diện cho Trung Bộ Kinh toàn tập, các nghĩa về sự sai biệt giữa những cá nhân trong loài người. Cận tử nghiệp mà yếu tố chánh kiến và chánh tín quá mặt trước lúc mệnh chung quyết định cảnh giới thác sinh, thay đổi lộ trình chuyển kiếp là một điểm giáo lý đặc biệt trí tuệ. 2.6. Định nghĩa về chánh tư duy trong Trung Bộ Kinh 3, vô dục, vô sân và vô hại tư duy là một định nghĩa đặc biệt gợi ý cho các nhà nghiên cứu Phật học thấy rằng có thể phát biểu như thế. Lý thuyết bất bạo động của Thánh Gandhi Ấn Độ bắt nguồn hay chịu ảnh hưởng rất lớn từ giáo lý Phật giáo. 2.7. Thái độ thuyết pháp mà không tán thán, không chỉ trích trong kinh 139 Trung Bộ 2 hiện rõ sắc thái giáo dục văn hóa của Phật giáo rất đặc thù. 2.8. Tại Trung Bộ 3, các giáo lý ngoại đạo, luật sư ngoại đạo được đề cập một số nét giáo lý khá rõ, giúp ích rất nhiều cho các nhà nghiên cứu đối chiếu tôn giáo học. 2.9. Qua Trung Bộ 3, kinh cho thấy mối giao dịch quan hệ giữa giáo hội của Thế Tôn và các giáo hội Bà La Môn ngoại đạo. Cả hai bên đều có chủ động trao đổi. Dù có nhiều nhà ngoại đạo đầy kiêu ngạo, đầy thù nghịch đến với Thế Tôn, nhưng Thế Tôn vẫn giữ nghiêm thái độ, rất trí tuệ, hiểu biết, ôn hòa, biểu hiện rõ châm ngôn của Phật giáo là chỉ có đời tranh chấp với Phật giáo mà không có sự việc Phật giáo tranh chấp với đời. 2.10. Cũng có rất nhiều giáo chủ ngoại đạo Bà La Môn tiếng tâm lừng lẫy, tán thán quy ngưỡng Thế Tôn. Một số trở thành đệ tử tại gia của Ngài, một số xuất gia đắc thánh quả. 2.11. Nhiều vua chúa, hoàng thân, dương tử, đại thần, vân vân cũng đến giáo chúng học đạo và đã được Thế Tôn làm sáng tỏ chủ trương của Thế Tôn là bình đẳng giai cấp. Giá trị mỗi người là ở thái độ sống, hành động thiện hay ác, chánh hay tà, dị tha hay dị kỷ, mà không ở màu da, chủng tộc, dòng họ hay tiếng tăm ở đời. 2.12 Trung Bộ Kinh cũng soi sáng rất tỏ ý nghĩa trung đạo tu tập của Phật giáo là bát thánh đạo, tránh xa hai thái cực hưởng thụ dục lạc và khắc kỷ, khổ hạnh ép sát, và ý nghĩa trung đạo nhận thức là duyên khởi, tránh xa chấp thường chấp đoạn. Tất cả các điểm ghi trên chỉ là một số điểm xuyết. Bạn đọc cần tự mình đọc kỹ từng dòng kinh mới đón nhận được giải thoát, hỷ lạc cho tự thân. Trung tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, số 72 xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại số 028-3620-8438. Website diệupháp-âm.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupháp-âm.